Lòng Chúa xót thương con cái của Ngài giữa đời trần gian mê đắm. Lòng Chúa xót thương dâng trái tim mình làm thần lương nuôi sống hê trần. Lòng Chúa xót thương tay trong bàn tay gân diều đưa qua muôn vàn sóng gió. Chúa ơi chính Ngài là niềm cậy trông để toàn dân luôn kính bái tôn thờ. Ôi bao la lòng thương xót Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: ai trong các con có 100 con chiên mà nếu mất một con lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn sang phía bên phải. Em nhìn sang phía bên phải này, thấy gì không? Thấy gì không? Anh em nhìn sang bên đây này, thấy gì không? Hình ảnh gì cả? Chúa chiên lành. Chúa Giêsu đang ẵm một con chiên, rồi đang cầm cây gậy trống, rồi dưới này là có một một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy con. Rồi ở đây là có mấy cái, chắc là những cái vò nước hay gì đấy, hay là cái cây gì đó thưa anh chị em. Rồi đây cũng có cái cây gì đó là lạ này. Đẹp không? Đẹp không? Này, công trình của cha xứ chúng ta, một tràng hoa tay để chúng ta cảm ơn cha xứ. Anh chị em thấy hình ảnh mà Chúa Giêsu đang ẵm con chiên, đấy là hình ảnh của một Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Nếu mà không thương xót thì Chúa chẳng hơi sức đâu mà đi chăm sóc những cái con chiên này. Nếu chẳng có lòng thương xót, chẳng hơi sức đâu mà lặn lội đi tìm cái con chiên lạc, mà tìm được rồi thì ẵm nó lên, vác nó lên vai. Nếu mà chẳng thương xót thì thôi, tao chơi với 99 con này được rồi, hơi sức đâu mà đi tìm cái con chiên kia nó đi lạc đâu đó, thì thôi kệ nó, mất một con có sao không? Hả? Mất một con có sao không? 99 con đi còn ngon, đi còn béo, còn tốt đi, còn cái con chiên thì thôi mày đi lạc đâu kệ mày nha. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa không muốn bỏ rơi, không muốn bỏ sót bất cứ một ai. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này, đó là: cho dù trời đất có qua đi thì lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất. Tha rằng trời đất này qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một linh hồn nào hư mất. Đó là điều mà chúng ta cảm nhận thấy rõ trong bài đọc 2 khi anh chị em nghe. Bài đọc 2 nói rất rõ như thế này, thưa anh chị em. Thưa Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân thì theo kỳ hẹn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Trong lúc chúng ta còn là tội nhân có nghĩa là vẫn còn là con chiên lạc, phải không? Con chiên ấy đã trở về với đàn chưa? Chưa. Trong lúc chúng ta còn là tội nhân thì theo kỳ hạn Đức Giêsu đã đến chết vì tội lỗi của chúng ta. Vậy phương chi bây giờ chúng ta đã nên công chính trong máu của Người, và nhờ Người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Nhờ lòng thương xót của Chúa mà chúng ta được cứu thoát khỏi giờ công thẳng. Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina là các con hãy quay trở về với lòng thương xót của ta, hãy đón nhận lòng thương xót của ta trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên là chúng ta bởi chưng nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, thánh Phaolô nói tiếp, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Người. Chính khi mà còn thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa, lúc còn đang thù nghịch với Thiên Chúa làm sao mà giao hòa được, thưa anh chị em? Nhưng nhờ ai mà ta có thể giao hòa được với Thiên Chúa? Nhờ ai ạ? Nhờ ai? Nhờ Chúa Giêsu, đứng trung gian duy nhất. Chính nhờ Ngài đứng trung gian duy nhất mà chúng ta lúc còn thù nghịch, còn tội lỗi có thể giao hòa được với Thiên Chúa. Nếu mà người ta muốn làm hòa thì người ta phải đến xin lỗi, đúng không? Thôi nhá, ông thông cảm cho tôi, lúc nãy tôi cũng hơi nóng làm ông buồn nhá, ông thông cảm cho tôi nhá.
Dạ, dạ.
Ông có tha không?
Dạ vâng, tha.
Ồ, thì phải đến xin lỗi. Lúc mà tôi đang là người tội lỗi mà tôi xúc phạm đến ai đó, tôi làm người đó buồn. Nãy tôi la chị chút thôi, chị cũng bỏ qua nhá.
Dạ.
Bỏ không?
Dạ bỏ qua.
Bỏ luôn, bỏ mà còn bỏ luôn nữa. Thế thì Chúa Giêsu, nhờ Đức Giêsu mà trong lúc chúng ta còn là tội lỗi mà ta lại được giao hòa với Thiên Chúa, thưa anh chị em. Có nghĩa là nhờ mình không có khả năng, tại vì mình đang có tội mà. Chứ nếu mà nó quay trở về xin lỗi như là tôi xin lỗi ông, tôi xin lỗi chị này ấy, thì ông ấy, chị ấy tha lỗi. Còn đây còn đang tội lỗi, có nghĩa là đã xin lỗi Chúa chưa? Đã xin lỗi Chúa chưa? Chưa, đã quay về chưa? Chưa. Mà chúng ta lại được giao hòa với Thiên Chúa là nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra. Anh chị em nhìn lên hình lòng thương xót Chúa, luôn luôn thấy từ trong trái tim Chúa có hai tia sáng, một tia sáng màu đỏ và một tia sáng màu xanh nhạt hay là màu trắng. Màu đỏ đó là tượng trưng cho, màu đỏ tượng trưng cho máu, còn màu trắng tượng trưng cho siro, tượng trưng cho nước. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Cha. Thôi thưa cha, mấy này nó quậy, nó phá quá, thôi cha tha cho nó. Nó sao mà tha cho nó được? Con xin lấy chính mạng sống con đi để mà đền thay tội lỗi của nó, để đưa nó về với cha. Xin cha nguôi cơn thịnh nộ mà tha cho nó. Xin lòng thương xót của cha hãy đoái thương đến những con chiên ngỗ nghịch, lầm lạc, cứng đầu, cứng cổ mà tha cho nó. Nhờ máu Đức Giêsu đổ ra mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Ngày mừng lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, anh chị em có thời giờ, có dịp để mình suy niệm về lòng thương xót của Thiên Chúa. được biểu lộ một cách tuyệt vời nơi thánh tâm, nơi trái tim Đức Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu và mở toang ra, máu và nước từ trong trái tim Chúa tuôn trào ra để giao hòa ta lại với Thiên Chúa Cha, để cho ta có cơ hội, có điều kiện mà quay trở về. Bây giờ nếu mà cái con chiên đó nó không quay trở về thì sao? Con chiên đó nó không quay trở về thì sao? Hả? Kệ nó à? Nó không quay trở về mà lấy đồ cõng. Nó đã quay trở về đồ cõng. Kệ nó à? Hả nhỏ? Làm gì? Đi tìm. Cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói rằng bỏ 99 con chiên không cần chăm sóc ấy vì nó đã béo tốt rồi đấy, mà đi tìm cái con chiên lạc, con chiên ghẻ, con chiên hoang đàng ấy. Đi tìm. Cho nên Chúa nói rằng thà rằng trời đất này có qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không muốn cho ai phải hư mất hết. Còn mình thôi kệ nó, nó vợ nọ con kia thôi kệ nó, nó bê bối kệ nó, nên mình dễ có cái khuynh hướng là loại trừ. Thay vì cứu vớt, thay vì tìm kiếm thì ta lại loại trừ, ta bỏ bê, ta bỏ mặc, mặc xác nữa. Chả đâu cứ hư rồi phải đi tìm cái con đó làm cái gì. Sao hôm nay trong cộng đoàn chúng ta mấy cái ghế đó trống vậy ông? Mọi ngày thì ai ngồi với ông? Thế hôm nay sao cái ghế này trống? Mọi ngày ai ngồi với ông?
Dạ có một người bạn.
Nó đâu rồi?
Hôm nay vắng bị bệnh.
Hả?
Bệnh.
Vắng bị bệnh rồi chốc nữa thì ông làm gì?
Chắc là phải đi thăm.
À, ông thấy chưa? Chốc nữa ông phải đi thăm tại vì cái ghế này nó trống. Mọi bữa tôi thấy cái ghế này nó đầy mà tại sao hôm nay nó ghế trống thì mình phải đi thăm. Còn ông vui sao hôm nay cái ghế này đâu rồi?
Dạ cha, mỗi ngày nó vẫn trống.
Mỗi ngày vẫn trống. Mọi ngày vẫn trống. Vậy thì chúng ta phải đi tìm một ai đó mà để lắp vào đây. Nào anh ghê, anh đang đứng. Anh đang đứng, mọi người có ghế ngồi hết mà anh đứng rồi, anh lên đây. Đây, mời anh lên đây, ngồi vào cái ghế trống này. Chúa, tôi cho một chạm vào tay hoan hô, con chiên lạc đã được về đây rồi. Đây, rồi, anh chiên này con béo tốt lắm. Đứng anh con nào, ui giời ơi. Anh, hôm nay tôi thấy mặt anh sẽ biết tên anh là gì, anh ở đâu, làm gì.
Con tên Toàn.
Hả?
Dạ, tên Toàn.
Ở đâu?
Dạ, con ở đây.
Hả? Đã làm gì?
Đã làm công nhân.
À, hôm nay mới đi lễ lần đầu hay là đi lễ nhiều lần?
Dạ, hôm nay cũng mới đi.
Mẹ mới đi. Rồi Toàn là chia sẻ cho mọi người, có mạnh dạn có xuống nào chia sẻ cho mọi người coi. À, được ơn của Chúa như thế nào, cảm nhận lòng thương xót Chúa là sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, hôm nay con có nghe đừng cần có một cái tin buồn.
À.
À, ba con mới mất tối hôm qua.
Ba con à? À, thưa anh chị em, nếu mà anh ta không có đến đây, không lên đây, mình đâu biết được rằng là anh đang có nỗi buồn. Nỗi buồn là ba anh ấy mới mất tối hôm qua. Chúng ta thấy không? Nếu mà cộng đoàn mình thôi cứ kệ Toàn, nó ngồi đó, nó đi lễ xong nó về kệ nó, thì anh Toàn ấy sẽ đến mà anh sẽ ở cái góc đó và anh sẽ cảm thấy rằng cô đơn, cái sẽ cảm thấy rằng là lẻ loi, chẳng ai hỏi thăm, chẳng ai hỏi han, vì có biết đâu mà hỏi. Cho nên nay Toàn đến và Toàn nói một điều làm tôi cũng cảm thấy mình cũng có lỗi nữa chứ không phải không, vì mình chưa hỏi thăm người anh em của mình. Và được bây giờ thì được biết là anh nói rằng anh đang có nỗi buồn vì ba mới mất tối hôm qua. Con nói về ba con cho mọi người tí xíu được không? Tại sao ba mất? Ba mất như thế nào? Ba bao nhiêu tuổi?
Ba con bị tai nạn giao thông.
Hả?
Bị tai nạn giao thông.
Bao nhiêu tuổi?
Ba con 58 tuổi.
Bao nhiêu?
58.
Ba anh là 58 tuổi bị tai nạn giao thông, thưa anh chị em. Có nghĩa là cái chết đó rất thương tâm, chứ không phải cái chết của một người đã lớn tuổi 70, 80, hoặc là cái chết của người bệnh lâu năm rồi thì thôi thức lâu chiều mỏi. Ba còn đi làm không con?
Dạ, ba con ở nhà buôn bán.
Ở nhà buôn bán rồi tai nạn giao thông nó xảy ra như thế nào?
ba con chạy xe tự tay
à.
Tự tay
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người anh em đến đây dâng lễ, mà nếu cả cộng đoàn mình theo cái thói quen của mình xưa đến giờ là đến đây mạnh đứa nào đứa sống, mạnh đứa nào đứa ngồi, mạnh đứa nào đứa đứng, mạnh đứa nào đứa quỳ, và lễ xong cũng mạnh đứa nào đứa đi về, mạnh ai nấy về, thì rõ ràng cộng đoàn của chúng ta chưa phải là một cộng đoàn của lòng thương xót, và cộng đoàn của chúng ta cũng chưa phải là một đàn chiên. Một đàn chiên, trong một đàn chiên ấy những con chiên nó biết nhau, và Chúa Giê-xu nói rằng ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Vậy thì nếu mà Chúa biết chiên của Chúa thì tại sao những con chiên của Chúa lại không biết nhau? Thôi hôm nay toàn đến đây dâng lễ thay mặt cho cộng đoàn chia buồn với con, với gia đình và anh chị em mình, dâng thế lễ này hiệp ý cầu nguyện cho bà con tên thánh gì? Vâng, chia buồn với toàn nhé, mời toàn một. Chúng ta thấy một cái ví dụ mà Chúa gửi người anh em đến để cho mình thấy một cái ví dụ rõ ràng là nếu mà chúng ta cứ sống như từ xưa đến giờ, cứ sống đạo hay là giữ đạo như là một cái thói quen từ xưa đến giờ, là mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy giữ, kinh bà cứ đọc, đứa nào không đọc kệ nó, được không? Được không? Bắt đầu phải làm sao được không? Cô này cô bảo dạ được. Đó, cái thói quen của mình là khi mình cứ đọc, còn đứa nào nó không biết đọc kệ nó. Rõ ràng là mình chỉ có lên thiên đàng một mình. Mình chỉ nghĩ rằng mình là 99 con chiên kia rồi. 99 con ngon lành lắm rồi. Còn ở ngoài kia còn con chiên nó không vô được, hơi kệ nó. Còn ngó coi còn con chiên nào ở ngoài này nữa không, nó chưa vô được không. Còn mấy con chiên nào lóc ngó ở ngoài đây này thưa anh chị em. Mà nếu mà mình cảm thấy rằng là cái cách sống đạo của mình là chỉ biết mình thôi, hay là chỉ biết nhóm mình thôi, còn không quan tâm đến ai cả, không nghĩ đến ai cả, thì cái cách sống đó không phải là cách sống của những người con cái của Thiên Chúa. Không phải. Vì ngay lúc chúng ta còn là tội nhân mà Đức Giê-xu theo kỳ hẹn đã đến chết vì chúng ta, đền thay tội lỗi chúng ta và giao hòa chúng ta lại với Thiên Chúa, mặc dù chúng ta còn là những con người tội lỗi, mà Thiên Chúa đi tìm đi kiếm những con chiên ấy để đưa về. Ta còn nhiều con chiên khác, chúng chưa thuộc về đàn chiên này, mà chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Cho nên bao lâu còn những con chiên khác chưa ở trong đàn này thì lòng của Thiên Chúa còn bồi hồi, còn thao thức, còn băn khoăn, còn mất ăn mất ngủ. Còn chúng ta kệ nó, mình vô được nhà thờ này là ngon rồi, cứ ăn no ngủ kỹ. Còn bao nhiêu người chưa biết Chúa, kệ nó. Con có biết là trong quanh xóm của con còn mấy người không có đạo, có biết không?
Dạ nhiều dạ.
Con đến thăm mấy người đó bao giờ chưa?
Dạ người ta là Phật tử, người ta có danh hết trơn, người đâu có nói gì được chứ.
Anh chị em thấy không? Rõ ràng cái lối suy nghĩ của mình là còn nhiều người không có đạo lắm mà người ta là Phật tử, mà sao mình nói gì được cha, mình làm gì được cha. Nếu mà chúng ta ai cũng đều kể nó, cha nó là Phật tử mà, cha nó là đạo khác mà, cha mình làm gì được gì cha, kể nó cha, thì bao giờ những con chiên ấy nó mới quay về đàn chiên này được. Và giáo xứ chúng ta là một giáo xứ truyền giáo mà, thưa anh chị em, mình đang ở cái vùng truyền giáo mà, ở một cái địa bàn rất rộng. Hạt Xóm Chiếu này là rộng nhất trong giáo phận Sài Gòn, rộng nhất, số người giáo dân lại là ít nhất. Vì xung quanh chúng ta còn nhiều không có đạo lắm mà cha cậy mẹ nó mà cha, thí dụ như vậy đó. Thì bao giờ sao
chùa ở nhỏ cha,
sao
ở trong số của con là có một cái chùa ở nhỏ á, là chỉ có gia đình con là đạo thôi, còn nhiều là đạo Phật hết à. Nó vậy đó, đâu mình đâu có nói gì được, nó có Phật tử có danh có pháp danh hết trơn rồi làm sao nói được.
Thưa anh chị em, tôi có bảo anh chị em nói đâu, mình nói gì được, đúng, làm gì mình nói gì được. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là mình ý thức được rằng xung quanh mình còn biết bao nhiêu người Phật tử, xung quanh mình còn biết bao nhiêu người tôn giáo khác. Mình không có tìm cách để mà dụ họ, không, rượu không có nổi, mà Chúa cũng chẳng bảo mình rượu người ta làm cái gì. Rượu làm cái gì? Rượu vô ích. Ví dụ như có một số người đi truyền đạo là đi dụ ông đi lễ cho quỷ 10 ký gạo nha. Đi không? Đi không? Rồi theo đạo là được tạ gạo nha. Theo không? Theo không? Rồi hết gạo rồi còn theo không? Dạ không. Ta thấy rõ ràng vậy là mình theo đạo hay theo gạo? Theo gạo chứ còn đâu có theo đạo, phải không? Thế thì mình không có đi dụ người ta theo đạo bằng cách là lấy gạo nó mà dụ, nhưng chính sự hiện diện của mình ở giữa họ. Chúa Giêsu nói rằng các con là muối đất, là ánh sáng cho trần gian. Sự sáng của các con phải chiếu rải ra trước mặt mọi người để họ xem thấy việc lành của chúng con làm mà ngợi khen Cha các con trên trời. Đó, con tên là gì?
Loan.
Loan, khi nào mà con nghe được mấy người mà có pháp danh là Diệu Hiền, Diệu Liên, Diệu Hoàng gì đó họ nói với nhau rằng con Loan phải không? Cái con Loan biết không? Con này nó đạo gì á mà sao nó tốt ghê à ta. Đó đó được rồi đó. Chỉ cần như vậy thôi. Còn Loan biết nó đi lễ đi thờ gì tôi không biết rồi, nhưng mà nó hay đi thăm người ta lắm mà. Nhà tôi có chuyện gì cái nó chạy tới liền. Nó chạy tới không phải nó hôi của. Chứ người ta có chuyện gì cũng chạy tới. Chạy tới làm gì? Hôi của không phải. Nó chạy tới. Con Loan.
Dạ, có
nữa trời.
Không có con của
hả? Sao?
Thì là người ta bệnh hoạn cũng phải đi thăm nha.
Đó. Nó đó. Con Loan đó. Con Loan có đảo đó. Con Loan Phú Xuân đó. Bao giờ mà người ta nói con Loan có đạo, con Loan Phú Xuân, hoặc là con gì, con Phượng, con Phượng có đạo, con Phượng Phú Xuân, hoặc là con là Tuấn phải không? Toán phải không? Toán mà nó không tính toán, mà nó luôn luôn biết quan tâm đến người khác. Nó có đạo, nó không biết nó cái đạo nó đạo gì mà hay ghê vậy ta. Để hôm nào tôi đến tôi hỏi nó coi nó theo đạo gì mà sao nó hiền quá. Không thấy nó nhậu gì hết trơn. Không thấy nó đánh bài đánh bạc gì hết trơn. Không thấy nó cá độ bóng đá gì hết trơn. Cái con kia mà nó là cái gì mà không biết, mà tối ngày nó cãi nhau, tối ngày nó đánh chồng nó, tối ngày nó đi ngồi lê, ngồi đôi mách nó hít lẻo không. Không biết nó đạo gì mà kỳ. Đó đó. Như vậy là anh chị em mình đang trở thành người truyền giáo, đang trở thành người truyền đạo. Mình không có một tư tưởng là phải đi dụ người ta, hay là giống như là đi truyền những cái gì mà làm cho người ta hoang mang sợ sệt. Không. Nhưng mà cách sống của mình là một cái lời mời gọi, là một dấu chỉ hay là một dấu hỏi cho họ biết con nhỏ kia nó con cái nhà ai, nó đạo gì mà sao mà nó thương ba thương má nó ghê vậy ta. Đó, như vậy đó. Cái cách sống như vậy đó, thưa anh chị em. Cái ông này ông sống sao mà tôi thấy ông đi đâu mà thấy đi về mà ngang qua có hòn đá là công ấy lượm đi để cho người ta khỏi vấp được cái đó. Nhà ông này ông hay ở chỗ là ông không có xả rác sang nhà tôi, ít nhất là được như vậy được. Ông thấy có rác ngoài đầu ngõ là ông nhặt để cho nó được sạch sẽ ngõ. Đó là ít nhất là được như vậy. Thì thưa anh chị em, cái cách sống của mình, cái quan trọng là cái cách sống của mình như thế nào đó, để làm cho những con chiên khác, những con chiên ở ngoài ràn khác nó nhận ra rằng à đúng rồi, đúng rồi, đây là đạo thật, đây là cái đạo tình thương, đây là đạo yêu thương. Người ta có thể người ta không biết tên mình là đạo Công giáo, nhưng mà người ta bảo đây là cái đạo tình thương, được không? Được không? Được quá đi chứ. Còn nhiều khi lúc nào cũng mang danh là Công giáo để ố danh sự đạo thì sao? Người ta bảo trời ơi con nhỏ nó có đạo chứ, mày theo đạo chứ, mày đừng tin nhỏ đó, đừng tin người có đạo, mình cái đạo nó quậy lắm, mình có đạo nó đánh lừa người ta không à? Tiêu rồi. Thế không? Tiêu rồi. Tức cho nên là mình phải làm sao cho người ta cảm thấy rằng đạo của mình là đạo thương xót, đạo của lòng thương xót, đạo mà một Thiên Chúa lập nên đạo ấy là Đức Giêsu Kitô đầy lòng thương xót đi tìm kiếm những con chiên lạc. Vậy thì trong xóm ngõ của anh chị em mình còn những người không công giáo, anh chị em có bổn phận phải làm sao để giới thiệu Chúa cho họ bằng chính cuộc sống của anh chị em. Không nói gì được đâu con à. Đúng, chung quanh con là những người có pháp danh mà con nói gì? Sợ con nói không lại họ ấy chứ. Đã hỏi đạo mình sao trả lời không nổi đâu chung. Hỏi về đạo Phật người ta nói ro. Mình là bí luôn, câm họng luôn không chừng. Không có dùng lời để mà dụ dỗ, nhưng dùng chính cuộc sống của mình và lời cầu nguyện của mình, những hy sinh của mình. Như thế anh chị em sẽ làm cho những người sống chung quanh của anh chị em cái vùng Phú Xuân này nó rực sáng lên, cái nhà thờ này, cái tháp này nó rực sáng lên. Không phải là bởi những ngọn đèn, bởi những ngọn đèn để cho người ta đi ngang qua đây người ta thấy cái tháp này mấy tầng, tháp chuông mấy tầng ông? Mấy? Sáu à? Sáu hay bảy? Tháp sáu tầng à? Bốn nhà thờ Phú Xuân nó sáu tầng người ta. Tôi thấy sáng nó đèn nó sáng lên lạ lắm mà ta. Người ta thắc mắc về cái tháp, người ta thắc mắc về ánh đèn của cái tháp. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là người ta thắc mắc rằng những người đi lễ, những người đi thờ, ta gọi là những con chiên, đúng là em hiền như ma sơ. Đó đó, những con chiên mà được người ta bảo rằng em hiền như ma sơ, trái tim ta vô tội, trái tim ta khờ dại, ma sơ này ma sơ này, nó có đi tu không ta mà sao nó hiền như ma sơ người ta? Đó là bà ngon này đó. Như vậy là mình đang làm cho người ta biết được đạo mình là đạo tình yêu thương. Như vậy là mình đang làm cho người ta thấy rằng là chúng ta có một Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót và xót thương con người, yêu thương con người. Và lễ thánh tâm của Chúa, mình mừng lễ thánh tâm của Chúa không phải chỉ là mình tôn thờ một Chúa Giêsu ở trên bàn thờ, không phải chỉ mình đi rước kiệu Chúa Giêsu một cách long trọng với kèn trống, với hoa nến linh đình, với cờ quạt, rồi sau lễ là tới cái gì? Lạc. Sau lễ là lạc, sau lễ là nhậu, sau lễ là liên hoan. Có khi đang lễ, cha sao cha làm lễ lẹ lẹ đi. Ủa sao mày lễ trọng thế mà mày làm lẹ lẹ? Làm lễ chút còn nhậu chứ, còn cha làm lễ vậy xong chốc còn giờ đâu, nhậu trễ quá thì sao ai ăn được nữa. Tôi nói trời ơi, người ta sẽ phải thắc mắc là cái đạo này là đạo nhậu chứ đâu phải là đạo đức, đâu phải là đạo tình thương. Đạo gì mà cứ lễ với lạc hoài, hết lễ này lễ kia, cứ lễ là rước là âm mỹ linh đình lên, sau đó là nhậu, sau đó là nhậu. Có khi là cái 2 giờ nhậu, 3 giờ nhậu nhưng mà 1 giờ lễ. Bảo cha làm lễ ngắn ngắn thôi chứ còn giờ để mà nhậu. Thì chị em thấy rằng là nếu mà mình đi đạo cái kiểu đó thì chắc chắn chẳng ai muốn vào đạo. Và như vậy thì còn bao nhiêu con chiên sợ rằng nó đang ở trong ràn mà nó phải bỏ ràn chiên mà đi ra, vì nó không chịu nổi. Thế không chịu nổi rằng là ở làm sao mà trong giáo xứ ấy, làm sao trong cộng đoàn ấy, làm sao trong tập thể ấy, làm sao trong ca đoàn ấy mà nó hỗn độn quá, mà nó tranh giành hơn thua quá, mà nó kèn cựa với nhau quá, mà nó nói xấu nhau quá, mà nó tham quyền cô vị quá, mà nó độc tài độc đoán quá. Tôi không chịu nổi, tôi đi ra. Có nhiều người đã rời bỏ giáo hội là vì chính những người sống trong giáo hội đã thay vì làm chứng thì trở thành phản chứng. Nhiều con chiên đã bỏ đạo, nhiều con chiên đã rời ràn là vì chính những người ở trong ràn chiên ấy không sống xứng đáng là một mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước. Thương chị em, trước mặt anh chị em xin đấm ngực và thú tội với anh chị em. Ngày hôm nay ngày lễ thánh tâm là ngày thánh hóa các linh mục, là ngày cầu nguyện cho các linh mục phải trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước. Mà chúng tôi, bản thân tôi xét thấy rằng mình không sống xứng đáng là một người mục tử như lòng Chúa mong ước. Mình cũng chưa sống xứng đáng là mục tử như lòng của anh chị em mong ước, mà mình chỉ sống như là mình mong ước. như mình mong ước. Mình mong ước cái gì? Mình đầy những tham vọng, đầy những mong ước được lên chức, được thăng quan, được tiến chức, được nhà cao cửa rộng, được đầy đủ phương tiện, được đầy đủ quyền hành, được đầy đủ quyền lợi. Rồi thì mình hưởng thụ trên những cái quyền lợi, trên cái quyền hành, trên những cái danh vọng, trên chức tước đó. Kệ nó, bao nhiêu con chiên trong xứ cũng không biết, bao nhiêu con chiên lạc, bao nhiêu con chiên rối, bao nhiêu con chiên ốm đau bệnh tật cũng không biết, mà chỉ biết con chiên nào béo tốt, con chiên nào mập mạp, con chiên nào xinh đẹp, con chiên nào giàu có, con chiên nào lắm tiền nhiều của. Biết cái con chiên đó nó dễ chịu lắm, mình cần nghĩa là nó giúp, mình cần nghĩa là nó tới, mình nói nghĩa là nó lại, mà nó đến thì chúa tôi quả cáp biếu xém xuống lắm, chúa tôi những con chiên dễ thường lắm, chúa những con chiên thì chúng cãi nó quên nó đi, nghĩ đi những con chiên nó nhức đầu nó mệt lắm. Ta thấy thương chị em, xin chị em cầu nguyện cho chúng tôi để được trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước và như lòng của anh chị em mong đợi.